Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Trên cương vị Chủ tịch nước Việt Nam, ông Tô Lâm phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 24 tháng 9 ở New York, Mỹ. Trong đó, ông chia sẻ tầm nhìn của Việt Nam về xóa bỏ áp bức bóc lột và xây dựng thế giới hòa bình tốt đẹp. Không chỉ nắm chức Chủ tịch nước, ông Tô Lâm hiện cũng là Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, chức vụ có thực quyền quyết sách cao nhất của đất nước. Việc ông kiêm nhiệm hai chức danh hàng đầu cùng một lúc khi đến Mỹ tham gia các hoạt động tại Liên Hợp Quốc và có lịch gặp Tổng thống Mỹ vào ngày 25 tháng 9 đã được Đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Đặng Hoàng Giang nêu bật trong một bản tin của Thông tấn xã Việt Nam. Ông Giang nhấn mạnh rằng đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tham dự trực tiếp kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và cũng là hoạt động ngoại giao đa phương đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Tổ chức Quốc tế Toàn cầu Liên Hợp Quốc. Trong bài phát biểu trước Đại hội đồng hôm 20 tháng 9, ông Tô Lâm lưu ý rằng ở vị trí hàng đầu từ góc nhìn của Việt Nam, hòa bình ổn định là nền tảng để kiến tạo tương lai thịnh vượng. Vì vậy, cần thúc đẩy tuân thủ luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc ở tất cả các quốc gia, trước hết là các nước lớn. Mỗi quốc gia cần hành xử có trách nhiệm, tuân thủ cam kết của chính mình, tuân thủ luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hợp Quốc, trong đó có các nguyên tắc cơ bản về giải quyết hòa bình các tranh chấp, không sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, bình đẳng về chủ quyền, tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của nhau, tôn trọng thể chế chính trị mỗi nước đã lựa chọn và được nhân dân ủng hộ, ông Lâm nói. Ông Tô Lâm không đề cập đến cuộc chiến tranh xâm lược của Nga ở Ukraine, các hành vi hung hăng lấn át của Trung Quốc ở Biển Đông hay cuộc chiến mà Israel đang thực hiện ở dải Gaza và ở biên giới với Liban. Điều thứ hai được nhà lãnh đạo Việt Nam kêu gọi là cộng đồng quốc tế cần chú trọng hỗ trợ các quốc gia đang phát triển, chậm phát triển, đặc biệt về nguồn vốn ưu đãi, chuyển giao công nghệ tiên tiến, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo thuận lợi về đầu tư thương mại, giảm gánh nặng nợ cho các nước nghèo. Tiếp đến, người đứng đầu Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam đề nghị sớm thiết lập những khuôn khổ quản trị toàn cầu thông minh với tầm nhìn dài hạn về khoa học công nghệ, nhất là công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo. Ông Tô Lâm cũng đề nghị cải tổ các cơ chế đa phương, nhất là hệ thống Liên Hợp Quốc và các thể chế tài chính tiền tệ quốc tế, đảm bảo tốt hơn tính đại diện, công bằng, minh bạch. Trong phần cuối bài phát biểu, nhà lãnh đạo Việt Nam nhấn mạnh tới thông điệp chỉ khi đoàn kết, hợp tác, tin cậy, chung sức đồng lòng, chúng ta mới có thể xây dựng thành công thế giới hòa bình, phát triển bền vững và phẩm giá con người cho các thế hệ hiện tại và mai sau để không ai bị bỏ lại phía sau. Tiếp sau hoạt động tại Liên Hợp Quốc vào ngày 25 tháng 9, ông Tô Lâm sẽ gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden theo một bản tin của Reuters. Trong mắt của chính quyền Mỹ thời ông Biden, Việt Nam được xem là một đất nước chiến lược ở Đông Nam Á kiêm một trung tâm sản xuất chế tạo mà Mỹ muốn làm sâu sắc thêm mối quan hệ để làm đối trọng với Nga và Trung Quốc, trong khi chính Việt Nam vẫn duy trì quan hệ với hai nước đó.
Văn phòng người phát ngôn thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 24 tháng 9 cho biết rằng Phó Cố vấn An ninh Quốc gia về Công nghệ mạng và Mới nổi Ann Neuberger và Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Lương Tam Quang mới có cuộc gặp, trong đó hai bên cam kết hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực an ninh mạng và công nghệ mới nổi. Nhận ra lợi ích chiến lược chung trong các lĩnh vực này, Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ nỗ lực hợp tác trong một loạt các hoạt động kỹ thuật, chính sách và xây dựng năng lực để đạt được các mục tiêu chung về an ninh quốc gia và kinh tế, văn phòng cho biết trong một thông cáo. Phía Hoa Kỳ cho biết thêm rằng hai bên cùng cam kết tiếp tục thúc đẩy tiến độ thông qua các cơ chế hiện có như nhóm công tác an ninh mạng, đối thoại kinh tế, đối thoại thực thi pháp luật và an ninh và sáng kiến chống phần mềm tống tiền. Văn phòng người phát ngôn thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết thêm, với mục tiêu cuối cùng là tăng cường khả năng chống chịu của mạng lưới cơ sở hạ tầng quan trọng và xây dựng nền kinh tế số cho tương lai, quan hệ đối tác an ninh mạng tăng cường sẽ tìm cách mở ra các cấp độ hợp tác song phương mới và thúc đẩy an ninh mạng và tăng trưởng số rộng rãi hơn trên toàn khu vực. Thông báo về hợp tác song phương về an ninh mạng và công nghệ mới nổi được đưa ra một ngày trước cuộc gặp giữa Tổng thống Joe Biden và Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm tại New York chiều ngày 25 tháng 9 bên lề phiên họp thứ 79 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Cổng thông tin của Bộ Công an dẫn lời ông Quang nói tại buổi làm việc nhân dịp tháp tùng ông Lâm tới dự cuộc họp tại Liên Hợp Quốc rằng sự phát triển của công nghệ thông tin và sự mở rộng của không gian mạng hiện nay đang đặt ra nhiều nguy cơ trực tiếp đe dọa đến an ninh, trật tự của các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Ông cũng được dẫn lời nói thêm rằng tội phạm mạng, tội phạm công nghệ cao tại Việt Nam ngày càng phức tạp với nhiều phương thức tinh vi gây thiệt hại nghiêm trọng. Theo cổng thông tin này, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao để thường xuyên chia sẻ thông tin về những hiểm họa trên không gian mạng, cũng như chủ động ứng phó với những thách thức từ không gian mạng một cách hiệu quả. Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ lên đối tác chiến lược toàn diện hồi năm ngoái nhân chuyến thăm của Tổng thống Biden có đoạn nói rằng hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật và tư pháp hình sự hai nước, trong đó có chống tội phạm mạng xuyên quốc gia, nạn cướp biển rửa tiền, nạn mua bán người, buôn bán trái phép chất ma túy và tiền chất ma túy, tội phạm mạng và tội phạm công nghệ cao. The Voice of America, VOA. Chủ tịch nước Tô Lâm cam kết mở rộng ngành công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo AI của Việt Nam trong các cuộc họp với các tập đoàn hàng đầu của Hoa Kỳ tại New York, khi quốc gia Đông Nam Á này tìm kiếm thêm đầu tư từ các công ty Mỹ, nhất là về công nghệ. Trong chuyến công tác đầu tiên tới Hoa Kỳ với tư cách là Chủ tịch nước Việt Nam, ông Tô Lâm dự kiến sẽ gặp Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden vào chiều ngày 25 tháng 9. Ông Tô Lâm đã có các cuộc họp với một số công ty Hoa Kỳ, bao gồm các tập đoàn công nghệ Apple và Meta, và các công ty tài chính Blackstone và Warburg Pincus, theo hình ảnh ông Lâm bắt tay với đại diện của các công ty được công bố trên cổng thông tin chính phủ Việt Nam. Ông Tô Lâm, người cũng là Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, chức vụ quyền lực nhất của Việt Nam, có kế hoạch gặp đại diện của Google vào cuối ngày 25 tháng 9, theo một người biết về lịch trình của ông, xác nhận một bản tin của Reuters đăng tuần trước. Tại cuộc họp với ông Lâm hôm 23 tháng 9, Chủ tịch phụ trách các vấn đề toàn cầu của Meta, Nick Clegg, đã chia sẻ kế hoạch sản xuất kính thực tế ảo tại Việt Nam theo cổng thông tin chính phủ Việt Nam. Meta, công ty có hàng chục triệu người dùng mạng xã hội Facebook tại Việt Nam, đã không trả lời yêu cầu bình luận. Tại một diễn đàn kinh doanh riêng rẽ, ông Lâm đã ký các thỏa thuận hợp tác với các công ty Hoa Kỳ về năng lượng, trí tuệ nhân tạo và trung tâm dữ liệu, chính phủ cho biết. Trong số người tham gia còn có đại diện của công ty công nghệ Amazon, công ty thanh toán Visa, công ty đa quốc gia về tiêu dùng Procter & Gamble và công ty năng lượng AES. Ông Lâm đã nói rõ ràng rằng trong nhiệm kỳ chủ tịch và tổng bí thư của ông sẽ thúc đẩy nền kinh tế công nghệ. Ông Ted Osius, người đứng đầu Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN, nhóm vận động đồng tổ chức sự kiện này, nói với Reuters. Trong các cuộc họp với các công ty Hoa Kỳ, ông Lâm cho biết rằng Việt Nam coi chuyển đổi số là động lực đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, theo cổng thông tin chính phủ. Phát triển ngành công nghiệp bán dẫn và AI là một lựa chọn chiến lược và là ưu tiên hàng đầu, ông Lâm nói.
Tổ chức Văn Búc Hoa Kỳ kêu gọi Tổng thống Joe Biden và chính phủ Hoa Kỳ hãy đưa vấn đề nhân quyền vào tâm điểm trong quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam khi tiếp Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Tổ chức này nói rằng nếu ông Tô Lâm muốn chứng minh cam kết của mình với vai trò lãnh đạo toàn cầu, trước tiên ông phải thực thi nhân quyền tại quốc gia của mình. Văn Búc Hoa Kỳ, PEN America, cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe tin nhà hoạt động, nhà bình luận trực tuyến và nhà thơ Trần Huỳnh Duy Thức được trả tự do ngay trước khi ông Lâm khởi hành cho chuyến công tác tại Mỹ và dự phiên họp lần thứ 79 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, và dự kiến ông sẽ gặp ông Biden vào ngày 25 tháng 9, tổ chức này cho biết trong một tuyên bố hôm 23 tháng 9. Tại cuộc họp báo vào chiều ngày 24 tháng 9, Nhà Trắng cho hay Tổng thống Biden sẽ gặp Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm vào ngày 25 tháng 9 bên lề phiên họp của Liên Hiệp Quốc. Chủ tịch nước Việt Nam mới nhậm chức cách đây 4 tháng và cuộc gặp này sẽ là cơ hội quan trọng để hai nhà lãnh đạo thảo luận về mối quan tâm chung của chúng ta đối với sự ổn định và thịnh vượng ở Đông Nam Á, Nhà Trắng cho biết. Theo Văn Búc Mỹ, ông Thức bị bắt vào năm 2009 và bị kết án 16 năm tù vì những bài viết về cải cách chính phủ, được thả trước hạn tù 8 tháng hôm 21 tháng 9 cùng với nhà hoạt động vì khí hậu Hoàng Thị Minh Hồng và luật sư Hoàng Ngọc Giao. Văn Búc Mỹ đưa ra nhận xét, mặc dù việc ông Trần Huỳnh Duy Thức được trả tự do là điều tuyệt vời, nhưng thật là vô lý khi ông phải ngồi tù hơn 15 năm qua vì những bài viết của mình. Tổ chức này một lần nữa kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho tất cả các nhà văn, nhà báo, nhà hoạt động bị cầm tù vì những phát biểu của họ. Tự do ngôn luận là điều cần thiết cho một xã hội thịnh vượng, công bằng và thúc đẩy nhân quyền, trách nhiệm giải trình và tiến bộ, Văn Búc Mỹ nhấn mạnh. Nếu Chủ tịch nước Tô Lâm muốn chứng minh cam kết của mình đối với vai trò lãnh đạo toàn cầu, trước tiên ông phải ưu tiên và thực thi nhân quyền ở đất nước mình. Chúng tôi cũng kêu gọi Tổng thống Biden và chính phủ Hoa Kỳ đưa vấn đề nhân quyền vào trọng tâm của mối quan hệ ngoại giao với Việt Nam và vận động trả tự do cho những người khác đang bị giam cầm bất công. Bà Anh Thư Võ, Giám đốc Nghiên cứu và Vận động của PEN America, đưa ra kiến nghị. Theo chỉ số tự do sáng tác của PEN America 2023, Việt Nam là quốc gia giam giữ nhiều tác giả thứ ba thế giới sau Trung Quốc, Iran và ngang bằng với Ả Rập Xê Út. Vào năm 2023, Việt Nam giam giữ 19 tác giả, trong đó có bà Phạm Đoan Trang, người đạt giải thưởng tự do sáng tác của PEN Bali 2024. Dịp này, Văn Bút Mỹ nhắc lại lời kêu gọi chính phủ Việt Nam hủy bỏ mọi cáo buộc đối với bà Phạm Đoan Trang và tất cả các tác giả, nhà bất đồng chính kiến bị giam giữ vì quyền tự do ngôn luận của họ. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đề nghị họ đưa ra bình luận về lời kêu gọi của Văn Bút Mỹ, nhưng chưa được phản hồi. Từ trước đến nay, chính phủ Việt Nam khẳng định chính sách nhất quán về việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người. Và khi bị quốc tế chỉ trích rằng nước này vi phạm nhân quyền, Hà Nội thường hay đáp trả rằng đó là những nhận định không khách quan dựa trên những thông tin không chính xác về tình hình thực tế của Việt Nam.
Quân đội Nhân dân Việt Nam và chính quyền thủ đô Hà Nội ra tuyên bố riêng rẽ mới đây nói họ hủy một số hoạt động kỷ niệm để chia sẻ với những mất mát thiệt hại của người dân và đất nước do bão Yagi gây ra hồi đầu tháng này. Nhiều báo Việt Nam trích dẫn một thông báo của Bộ Quốc phòng đưa tin hôm 21 tháng 9 rằng Bộ quyết định không tổ chức diễu binh diễu hành trong lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bộ Tổng tham mưu của quân đội yêu cầu các cơ quan đơn vị dừng các hoạt động huấn luyện diễu binh diễu hành từ ngày 21 tháng 9, tin cho hay. Quyết định của quân đội gắn với việc ban lãnh đạo Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam đã chỉ đạo cả nước chia sẻ những mất mát khó khăn của đồng bào, góp sức giúp nhân dân các địa phương vùng bị ảnh hưởng sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão Yagi, còn gọi là bão số 3 ở Việt Nam. Như VOA đã đưa tin, cơn bão này đổ bộ vào miền Bắc Việt Nam hôm 7 tháng 9, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, cơ sở hạ tầng, v.v., làm chết 299 người và 34 người mất tích. Nhà chức trách trong nước đưa ra ước tính rằng tổng thiệt hại kinh tế lên đến 61.000 tỷ đồng và GDP cả nước năm 2024 có thể bị giảm 0,15% so với kịch bản đề ra trước đây là từ 6,8 đến 7%. Tiếp sau động thái của quân đội liên quan đến hậu quả của bão Yagi, hôm 24 tháng 9, Thành ủy Hà Nội ra quyết định dừng bắn pháo hoa ở tất cả 30 quận, huyện, thị xã dịp kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô để tập trung khắc phục hậu quả của bão, nhiều báo Việt Nam đưa tin. Nữ bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài được báo chí trích dẫn lời phát biểu trong một cuộc họp của Thường vụ Thành ủy chiều 24 tháng 9 rằng việc điều chỉnh này thể hiện trách nhiệm của thủ đô Hà Nội và tinh thần Hà Nội vì cả nước cùng cả nước. Quyết định của Hà Nội được Phó Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thị Mai đánh giá cao, các báo trong nước tường thuật. Bà Mai nhận xét rằng việc Hà Nội đồng hành hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai là hành động kịp thời và cần thiết. This program has come to you from the Voice of America, Washington.